Tiếng nói đa nguyên.
Tôi là Hoàng Long của Đài Radio Chân Trời Mới. Xin được mến chào ông Nguyễn Anh Dũng, cựu chiến binh, hiện sinh sống tại Hà Nội.
Xin kính chào anh Hoàng Long, kính chào quý vị thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành.
Vâng, thưa anh Nguyễn Anh Dũng, chúng tôi có nhận được một cái bản copy về đơn thư kiện của ông đối với cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh, trong vụ xử án đòi lại đất của bà Nguyễn Thị Minh Châu với gia đình của ông. Xin ông có thể cho quý thính giả của đài được biết lý do nào ông đã khởi kiện ông Nông Đức Mạnh trong cái sự việc này ạ?
Dạ thưa anh, lý do tôi khởi kiện thì trước hết phải căn cứ vào những các quy định của pháp luật mà nhà nước Việt Nam đã ban hành và được thực hiện cách công khai. Vì theo cái luật mà nó cũng không thành văn bản, tức là ông Nông Đức Mạnh là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và còn ông Nguyễn Văn Hiện là người gây ra cái vụ án oan sai này là Ủy viên Trung ương. Do đó mà theo quy định của luật, tức là ông cơ quan, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại tố cáo đối với những người thuộc dưới cấp của mình. Thế thì ở Việt Nam thì mặc dù các cái cơ quan chuyên môn, chuyên ngành, ví dụ như tòa án, kiểm sát, rồi thanh tra vân vân, thì những người đó họ đã có ý kiến nhưng không thuộc thẩm quyền của mình. Do đó mà họ phải chờ ý kiến của lãnh đạo của Đảng. Mà ở Việt Nam thì rõ ràng là về lý mà nói, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, nhưng thực tế ra mà nói, quyền lực đó nó còn dưới quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có ý kiến thì không ai có quyền giải quyết. Vì vậy mà đối với Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Văn Hiện bị cũng là phải sai trái, thì tôi phải tố cáo lên ông Nông Đức Mạnh. Vì ông Nông Đức Mạnh là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương, có quyền giải quyết đối với Ủy viên Trung ương, tức là người dưới quyền của mình mà. Đấy là theo cái nguyên tắc mà trong luật không ghi, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Còn nếu như mà ông, tôi cũng đã nhận các văn bản thì các cơ quan chuyên môn người ta hướng dẫn cho tôi thôi. Thế còn cái quyền không thuộc của người ta, trong cái đơn kèm theo gửi kiện ông Nông Mạnh, tôi có gửi kèm theo văn bản mà của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mà ông Ủy ban Kiểm tra Trung ương này thì ông có quyền kiểm tra giám sát là đối với Ủy viên Trung ương Đảng, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị. Vậy thì cái ông Ủy ban Kiểm tra này, ông làm sai, tức là không trả lời khiếu nại tố cáo của tôi, thì Tổng Bí thư là người đứng đầu tổ chức Đảng thì phải có trách nhiệm giải quyết các đơn này anh ạ.
Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Anh Dũng. Thế thì thưa ông, nếu mà ông nói rằng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cái sự việc này, thế thì tại sao chúng tôi lại thấy rằng cái thư khởi kiện của ông được ký vào ngày 17 tháng 6 năm 2011, có nghĩa là sau khi ông Nông Đức Mạnh đã rời khỏi quyền lực là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, mà ông lại không khởi kiện ông Nông Đức Mạnh trong lúc ông ấy đang còn ở cái vị trí Tổng Bí thư Đảng, hay là ông ngại cái vấn đề trả thù như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả thù đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong vụ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông Nguyễn Tấn Dũng còn tài chức?
Dạ thưa anh, về câu hỏi này có hai lý do. Lý do thứ nhất là ông Nông Đức Mạnh khi đang đương chức thì phải nói là quyền hành rất lớn. Mà chúng tôi là người dân mà kiện thì chắc chắn là sẽ không ai người ta nghe cả. Bởi vì sao? Bởi vì ngay đến cái ông Nguyễn Văn Hiện thôi, mới chỉ là Ủy viên Trung ương thôi, mà khi chúng tôi kiện ông ta, khiếu nại tố cáo ông ta mà còn không ai giải quyết, thì huống hồ là một Tổng Bí thư, người quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chắc chắn cũng chẳng ai có quyền tham gia hoặc là giải quyết cả. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là theo như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói, trên báo đã nói đang rằng đối với những trường hợp tham nhũng thì xử lý nghiêm minh trước pháp luật bất cứ ai có hành vi tham nhũng, dù họ là ai, đang giữ chức vụ gì, đang công tác hay đã về hưu. Đấy, vì hai lý do đó tôi mới khởi kiện vào thời điểm này.
Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Anh Dũng đã trả lời cái lý do tại sao ông đã khởi kiện vào cái thời điểm này, ông cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Và thưa ông Nguyễn Anh Dũng, trong cái vụ kiện này, ông đã tố cáo thẳng tên của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Thế thì theo sự nhận định của ông, đây là một sự bao che cho những hành vi lạm quyền, cửa quyền của các quan chức như trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Châu và ông Nguyễn Văn Hiên, thì ông nghĩ rằng đây có phải là một sự cố ý bao che hay là một sự nhắm mắt thờ ơ của ông Nông Đức Mạnh trong lúc ông ấy đang có những cái quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tay?
Dạ thưa anh, cũng có hai lý do. Lý do thứ nhất, thuộc trách nhiệm của ông Nông Đức Mạnh, bởi vì này là lý do thứ nhất là có thể vì ông là người quyền cao chức trọng, ông không trực tiếp nghe hoặc xem các cái đơn từ của dân kêu mà phải thông qua một cái hệ thống giúp việc ở dưới. Có thể hệ thống giúp việc ở dưới họ đã dìm đi, họ đã dập đi ngay từ dưới, cho nên bản thân chúng ta có khi cũng không biết cái trường hợp của tôi. Nếu mà như vậy thì rõ ràng rằng đấy ông đã là quan liêu, ông không nắm được tình hình gì cả. Trong khi đó thì luật lệ ở Việt Nam thường hay có cái gọi là giao ban, từng cấp một họ đều có cái giao ban hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để nắm bắt cái tình hình của cơ quan, của đơn vị, của địa phương hoặc của cả nước. Thì nếu như mà có cái hiện tượng rồi mà ông lại không nắm được, tức ông là một người quan liêu, ông xa rời thực tế, không nắm được cái việc làm việc của người dưới quyền như thế nào. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là sự bao che. Nếu như ông biết mà ông lại không giải quyết thì rõ ràng đó là sự bao che rồi. Sự bao che làm sao mà bao che cho ai? Để bao che ngay cả cho những cái kẻ mà lưu manh, kẻ cướp đoạt tài sản của người dân. Nếu giả sử không dính Nguyễn Thị Minh Châu vào đây thì cái việc sai trên là ông bao che cho người đương quyền. Nhưng bây giờ cái người mà nó lừa đảo, nó chiếm đoạt hoặc nó thầm vu khống, nó xúc phạm nhân phẩm tôi để nó cướp đoạt tài sản của gia đình tôi mà nay ông lại không trả lời, có nghĩa là ông bao che luôn cho cả cái loại lưu manh con đồ này. Do đó mà cái trách nhiệm này là trách nhiệm của ông Tổng Bí Thư. Dù muốn nếu giả sử tách bạch riêng ra thì riêng trường hợp của Nguyễn Minh Châu thì các cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết, ví dụ thanh tra chính phủ, thanh tra của Bộ Công an hoặc là thanh tra của nhà nước vân vân, có thẩm quyền giải quyết. Nhưng bởi vì Nguyễn Minh Châu nó lại liên quan đến Nguyễn Văn Hiện, mà Nguyễn Văn Hiện lại là liên quan đến ông Nông Đức Mạnh. Do đó mà ông Nông Đức Mạnh với thẩm quyền cao nhất nước Việt Nam này mà không giải quyết, có nghĩa ông bao che cho cả hai.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thế nhưng thưa ông, đứng trước cái tệ nạn tham nhũng và cử quyền rất là trầm trọng của các hệ thống hành chính và pháp luật tại Việt Nam, thì với cái đơn kiện như ông vừa có nêu trong cái bản đơn là đã trên 1.200 lần gửi, thế thì ông qua cái lần kiện này, ông có một cái hy vọng nào về cái nền pháp lý sẽ giải quyết cái sự việc cho ông khi ông kiện ngay chính cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ra tòa lần này hay không ạ?
Thưa anh, là tôi gửi đơn bởi vì dù muốn hay không thì công dân của nhà nước pháp quyền thì phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật cái đã. Tôi gửi đến cấp này không có trách nhiệm giải quyết, không giải quyết lờ đi thì tôi gửi đến cấp trên. Mà cấp trên không giải quyết thì là cấp trên sai rồi. Mà nếu làm sai như vậy thì giữa cái luật pháp của nhà nước này với cái sự thực tế thi hành nó hoàn toàn cách xa nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. Nó như giống như là hai cái đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng mà dù muốn hay không, tôi vẫn cứ phải gửi đến để nếu như ông Tổng Bí Thư không giải quyết thì lúc đó tập thể Ban Chấp hành Trung ương là có quyền giải quyết vụ này. Và hơn nữa, trong thời điểm này thì ông Nông Đức Mạnh không còn quyền nữa mà người kế nhiệm là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thì với cái trọng trách này, tôi nghĩ là tôi hy vọng là Tổng Bí Thư mới họ sẽ nhìn ra những cái hạn chế, những cái thiếu sót của Tổng Bí Thư cũ để họ giải quyết. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai là tôi vẫn thực hiện theo cái quyền và nghĩa vụ công dân mà pháp luật cho phép. Bởi vì trong hiến pháp thì có quy định nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân theo điều 2 hiến pháp. Khi tôi gửi lên rồi thì tôi vẫn, trước hết tôi vẫn tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Bởi vì lãnh đạo Đảng và nhà nước là một cái tập thể lớn. Một cá nhân ông Nông Đức Mạnh là sai lầm, làm sai thì còn cả cái tập thể lãnh đạo của người ta. Thì tôi cũng tin rằng nếu giả sử một người cá nhân sai, chẳng nhẽ cả cái tập thể này sai sao? Nếu cả cái tập thể này mà sai mà lại bao che cho nhau như vậy thì không còn gì để nói về cái nhà nước pháp quyền này nữa. Đấy, tôi vẫn cứ thực hiện theo tôi với một cái hy vọng như vậy. Mặc dù cái người ta vẫn thường nói là cũng có người nói với tôi điện thoại đến rồi động viên và cũng săn sẻ nói rằng ông kiện là kiện củ khoai, nó chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi bảo không, cái chuyện mà tôi cứ kiện, tôi thuộc, tôi làm hết những cái quyền và nghĩa vụ công dân. Còn người ta không thực hiện thì đấy là cái sai lầm của người ta. Mà sai lầm của người ta thì phải để cho mọi người được biết. Mà mọi người đây là không phải chỉ là ở trong nước biết, mà thế giới biết, quốc tế biết. Bởi vì những cái người mà người ta theo như điều 2 hiến pháp nói, tức là quyền lực của nhân dân mà. Thế nếu bây giờ một ông lãnh đạo mà ông không giải quyết thì cái quyền của tôi theo điều 69 hiến pháp, tôi được tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do phát biểu để cho mọi người trên trong toàn nước và toàn thế giới biết được về những hiện trạng như thế này và để cho công luận người ta giải quyết cái việc này. Khi mà lãnh đạo nhà nước Việt Nam người ta không làm thì như vậy là công luận của trong nước và quốc tế sẽ nói vấn đề này và sẽ đề cập vấn đề này để hiểu thực chất cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam hiện nay như thế nào. Đấy, tôi hiểu theo pháp luật như vậy. Và vấn thứ hai về mặt tình cảm, về mặt tâm lý thì cũng mong muốn có một sự giải quyết nào đó, chứ không thể nào cái im lặng chìm xuống bằng cách không thể nào tưởng tượng được khi người ta so sánh với pháp luật anh ạ.
Vâng, thế thì xuyên qua cái vụ khởi kiện ông Nông Đức Mạnh lần này, ông có sợ bị trả thù như trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong vụ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không ạ?
Tôi cũng đã xác định rồi. Trước hết tôi khẳng định là tôi không làm gì trái pháp luật và đạo đức xã hội. Còn nếu như mà người ta thực hiện cái đó thì đó lại càng sai. Càng sai bởi vì trong pháp luật người ta quy định rất rõ là nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo. Và cũng nghiêm cấm cả việc là lợi dụng việc khiếu nại tố cáo để hãm hại người khác. Thì tôi đấy, tôi không hãm hại ai cả. Và tôi trong các cái đơn từ tôi đều nói là những cái điều tôi trình bày là hoàn toàn khách quan, đúng quy định của pháp luật. Và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái việc làm của tôi. Còn nếu như giả sử họ xử tôi thì tôi sẵn sàng đứng trước tòa để mà tôi trả lời. Chỉ sợ họ lại cũng bất chấp mà họ làm những chuyện mờ ám khác thì không thể lường trước được. Nhưng bởi vì bản thân tôi là một nhà giáo rất trọng chữ tín. Và gần như nó trở thành bản chất của tôi. Thứ hai, tôi cũng làm quân nhân, cũng đã từng đối mặt với cái chết rồi. Bây giờ nếu giả sử tôi không chết vì lằn nạn đối phương, mà tôi chết vì ngay cái chế độ tôi bảo vệ, thì để cho người đời, để cho lịch sử phán xét anh ạ.
Vâng, Hoàng Long xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Anh Dũng, cựu chiến binh Việt Nam hiện đang sinh sống tại Hà Nội, trong vụ khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nông Đức Mạnh, và chúng tôi xin kính chúc ông sớm tìm được công lý và lẽ phải trong cái vụ khởi kiện này. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Vâng, tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn anh và tất cả các quý vị thính giả đã được nghe những cái lời mà chúng tôi trao đổi đây. Và tôi cũng rất mong có hai ý. Ý thứ nhất là những người lãnh đạo của nhà nước Cộng sản Việt Nam hãy làm rõ vấn đề và xử lý theo pháp luật. Tôi sai ở đâu, xử đấy tôi hoàn toàn không có ý kiến. Và đồng thời cũng mong rằng làm sao rộng rãi công luận nắm được sự thật này để mà có ý kiến của mình. Thế còn bản thân tôi cũng đã xác định như tôi đã trình bày với anh rồi nhá. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị.
Vâng, tạm biệt ông Nguyễn Anh Dũng.
Vâng, xin tạm biệt.
Trong ta cơn đau lớn như nỗi đau dần tập, nhiều năm tan thương trôi qua rồi nhau cho ta những gì ngoài một dòng đời úa tàn, nhìn nhau tâm tư héo vàng triền miên cô đơn hoang mang trong niềm tin vắng. Bao năm trôi qua chiến công cho ta những gì ngoài những mất mát hy sinh chờ chăn cơn đau nhức mình. Đời ta vẫn càng đói nghèo vui trong gian nan thấp hèn, vành tan quê hương ta mang vô vàn cây đắng. Tôi vẫn tin nơi con người, dù cho gian dối còn che mắt mây, dù biết ta nát tan thân dấu. con tim một ngày. Soon.